Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý Cường và Quốc Vy mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Radio, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh do ca sĩ Hành Tuấn thể hiện. Gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp mục được phát trong chương trình Chào Buổi Sáng 5 giờ vào ngày thứ Bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, với người Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni thì Tết Ramadan là dịp sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng quan trọng nhất trong năm.
Xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có hơn 1.300 hộ dân với hơn 11.000 nhân khẩu là đồng bào người Chăm. Hầu hết người Chăm ở đây theo đạo Hồi giáo Bà Ni. Vì thế, xã Phan Hòa được xem là cái nôi lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Chăm Bà Ni, trong đó có Tết Ramadan.
Khi thực hiện lễ tảo mộ xong, gia đình sẽ sắm sửa bánh mứt, thịt cá để cúng tổ tiên. Việc chuẩn bị này có sự chung tay của nhiều thành viên trong gia đình và xóm giềng, giúp sợi dây gắn kết giữa gia đình với cộng đồng ngày một bền chặt hơn.
Sau nghi thức cúng tổ tiên tại gia đình, các thầy cúng còn gọi là thầy cha trong trang phục truyền thống của người Chăm sẽ vào chùa hay các thánh đường để thực hiện việc chay niệm trong vòng một tháng. Nhờ cuộc sống ở các làng Chăm ngày càng khấm khá hơn đã giúp cho các chức sắc tôn giáo Chăm yên tâm tu tập, cầu nguyện trong thời gian dài.
Tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 40.000 người Chăm sinh sống. Đây là cộng đồng có nhiều nét văn hóa tín ngưỡng và các lễ hội độc đáo, và Tết Ramadan của người Chăm Bà Ni là một minh chứng về sự độc đáo ấy.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề Tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết trong nhiều tháng, giá gạo 5% tấm xuất khẩu luôn ở mức cao nhất thế giới, vượt Thái Lan và Ấn Độ.
Năm ngoái, xuất khẩu gạo đạt 7.100.000 tấn, cao nhất 10 năm. Đà tăng giá xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn duy trì trong 2 tháng đầu năm nay với mức bình quân hơn 519 đô la Mỹ một tấn. Vì thế sản lượng xuất khẩu gạo tuy giảm nhưng vẫn tăng xấp xỉ 7% về giá.
Năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam được cho là sẽ hưởng lợi từ giá gạo duy trì ở mức cao vì nhu cầu tăng cao. Cùng đó, biên lợi nhuận của doanh nghiệp gạo cũng được mở rộng nhờ chi phí đầu vào hạ nhiệt.
Theo chuyên gia từ công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCBS, ngành lúa gạo Việt Nam đang có yếu tố thiên thời và địa lợi. Việc thời tiết thuận lợi đang tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam so với đối thủ cạnh tranh.
Trong khi đó, hạn hán kéo dài tại Trung Quốc khiến sản lượng niên vụ 2021-2022 của nước này giảm 2%. Vì vậy, Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhập khẩu thêm 6 triệu tấn gạo trong niên vụ 2022-2023.
Bên cạnh đó, lượng tồn kho tại Philippines giảm do nhiều diện tích gieo trồng của nước này bị tàn phá bởi bão Noru. Chi phí phân bón tăng cao khiến nước này phải gia tăng nhập khẩu gạo. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA dự báo nước này tiếp tục phải nhập khẩu 2.800.000 tấn cho niên vụ 2022-2023.
Diện tích gieo cấy tại Ấn Độ giảm 380.000 hecta do hạn hán, dự kiến sản lượng của đợt gieo trồng Kharif thu hoạch vào mùa thu và đầu mùa đông chiếm 80% sản lượng nước này, có thể lên tới 10 đến 12 triệu tấn cho niên vụ 2022-2023. Theo đó, sự sụt giảm nguồn cung tại Ấn Độ là tác nhân chính cho dự báo thâm hụt gạo toàn cầu năm tới.
Dự báo tình hình thủy văn tại Việt Nam khá ổn định trong năm vừa qua với mưa nhiều và chuyển dần sang trung tính trong nửa đầu năm 2023, được kỳ vọng sẽ cho ra sản lượng ổn định. Theo đó, VCBS đánh giá cao khả năng năm 2023, Việt Nam được hưởng lợi nhờ xu hướng giá gạo tăng do nguồn cung thu hẹp và sự dịch chuyển nguồn cầu từ Ấn Độ.
Từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giấc chiêm bao qua rồi một thời vỗ dòng chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thanh đàng bầu trời, nắng gió muôn nơi ôm hôn. Thời gian qua đi, buồn về nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm ngoài không thấu. Thôi dừng làm chi, rồi lại đi. Rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như tôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Dòng Thời Gian do Nguyễn Hải Phòng sáng tác và thể hiện.
Đường còn dài và còn nhiều hơn trong gai, rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại, ngày vui dễ lắm mau phai, mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế. Giữa cơn đau nặng nề, khốn khó lệ thề, Thời gian qua đi, bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi, tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng gì, rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi.
Nội U, thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh. Từ 16:35 đến 17:20 mỗi ngày,
Trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay. Thưa quý vị, VinFast công bố sẽ chính thức bàn giao mẫu SUV điện cỡ lớn VF9 đầu tiên cho khách hàng từ ngày hôm nay. Lễ bàn giao xe sẽ được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ được triển khai tại tất cả showroom trên toàn quốc trong các ngày tiếp theo.
VF9 là mẫu xe điện thuộc phân khúc eSUV, có thiết kế lớn nhất trong dải xe điện của VinFast hiện tại. Cấu tạo đơn giản đặc trưng của xe điện giúp mang tới một không gian nội thất rộng rãi, tối ưu cho thiết kế 7 chỗ full size hoặc 6 chỗ ngồi tùy chọn ghế cơ trưởng.
Lễ bàn giao xe VF9 cho các khách hàng đầu tiên tại ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ được VinFast tổ chức vào ngày hôm nay tại showroom VinFast Ocean Park Hà Nội, VinFast Ngô Quyền Đà Nẵng và VinFast Landmark 81 Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay sau đó, các showroom đại lý VinFast trên toàn quốc cũng sẽ tiến hành bàn giao xe cho khách hàng theo đúng số thứ tự đặt cọc. VinFast cũng hỗ trợ giao xe tại nhà cho các khách hàng có nhu cầu.
Sau thị trường Việt Nam, dự kiến VinFast cũng sẽ xuất khẩu lô xe VF9 đầu tiên ra thị trường quốc tế trong thời gian tới. Ngoài ra, VinFast cũng đang chuẩn bị bàn giao mẫu xe VF5 Plus vào tháng 4 năm 2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra.
VinFast, công ty thành viên của tập đoàn Vingroup với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ của cách mạng xe điện toàn cầu. Được thành lập vào năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô hiện đại, có quy mô hàng đầu khu vực đặt tại Hải Phòng, Việt Nam, với mức độ tự động hóa lên đến 90%.
Cam kết mạnh mẽ với sứ mệnh về một tương lai xanh cho mọi người, VinFast không ngừng sáng tạo mang đến sản phẩm chất lượng đẳng cấp, nền tảng dịch vụ thông minh, trải nghiệm khách hàng cùng chiến lược giá dành cho tất cả để truyền cảm hứng đến khách hàng toàn cầu, cùng chung tay cho một tương lai di chuyển thông minh và một hành tinh phát triển bền vững.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5h45 ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, lợi dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, nhiều tội phạm thành thạo công nghệ đang tìm cách mời chào đưa người di cư vượt biên trái phép để tìm đến miền đất hứa.
Theo điều tra của AFP, hàng chục tài khoản TikTok đã đăng tải các nội dung quảng bá hoạt động buôn người tại Mexico, Guatemala, Colombia và Ecuador. Tài khoản TikTok của một nhóm buôn người viết rằng, khởi hành vào cuối tuần này, những người từ Mexico muốn vượt biên sang Mỹ, hãy để lại lời nhắn.
Về phần mình, TikTok khẳng định những nội dung trên vi phạm các nguyên tắc của TikTok, vốn cấm phát tán và tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm. Người phát ngôn của ứng dụng này khẳng định, chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm duy trì sự an toàn cho cộng đồng, đồng thời tuyên bố TikTok không chấp nhận nội dung cổ suý cho hành vi bóc lột con người, bao gồm cả buôn người.
Theo báo cáo do Tổ chức Di cư Quốc tế IOM công bố hồi tháng 2 vừa qua, những đối tượng buôn người lợi dụng TikTok để quảng bá thông tin đã đưa nhiều trường hợp vượt biên trái phép. Báo cáo cũng cho rằng, loại tội phạm này đã tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm khác như bóc lột tình dục trẻ vị thành niên.
Bên cạnh đó, TikTok cũng được những người di cư sử dụng để chia sẻ với nhau về cách sống sót qua hành trình nguy hiểm đến nước Mỹ, một trong những phương pháp nhanh nhất nhưng nguy hiểm nhất mà những kẻ buôn người sử dụng để vận chuyển người di cư là bằng đường bộ, thường là trong xe tải hoặc nhồi nhét vào thùng sau xe tải, đôi khi không có hệ thống thông gió.
Trước thực trạng này, nhà chức trách Mexico mới đây đã lập một số đội đặc nhiệm nhằm chống lại mối đe dọa của những kẻ buôn người sử dụng mạng xã hội. Tại thủ đô Mexico City, hàng chục chuyên gia thuộc chính phủ nước này đã theo dõi các tài khoản mạng xã hội kể từ năm 2017.
Trong khi đó, một bộ phận chuyên lên danh sách những đối tượng tình nghi về các hoạt động trực tuyến của họ. Về phía TikTok, trong quý 3 năm 2022, công ty đã chủ động xóa 82% các video có liên quan đến hành vi phạm tội.
Do ca sĩ Trúc Nhân trình bày, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý Vy và Quý Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.